Nhận diện sự thật.
Nhận diện sự thật.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Việt Nam đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình, kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang căng thẳng, nối lại đối thoại và đàm phán thông qua tất cả các kênh nhằm đạt được giải pháp lâu dài trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, trên các diễn đàn Internet, mạng xã hội, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu, bình luận, suy diễn, xuyên tạc quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta nhận diện mưu đồ xuyên tạc lập trường của Việt Nam về tình hình Ukraine nhằm hạ thấp uy tín của Việt Nam. Với sự tham gia bàn luận của Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. Xin chào Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào quý vị.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 và đến nay thì đã kéo dài hơn 2 tháng mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới thì Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến của cuộc xung đột này và đã nhiều lần nêu quan điểm chính thức của mình. Tuy nhiên, ở góc nhìn thiếu thiện chí thì một số diễn đàn lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc về lập trường của Việt Nam và chúng ta cùng nghe phần tổng hợp thông tin sau đây.
Đài Châu Á Tự Do RFA hồi tháng 3 vừa qua có bài chỉ trích Việt Nam có quan điểm mơ hồ, không rõ ràng về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đài này cho rằng Việt Nam dao động và có sự thay đổi lập trường trong vấn đề Ukraine.
Đài BBC tiếng Việt thì đưa ra những luận điệu suy diễn rằng Việt Nam bị giật dây, bị chi phối trong cuộc bỏ phiếu liên quan đến tình hình Ukraine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Nhiều ý kiến cũng bình luận theo hướng chụp mũ rằng Việt Nam thực chất đã chọn phe trong cuộc xung đột Nga-Ukraine thông qua các lá phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Thậm chí những luận điệu trên BBC tiếng Việt còn sai sự thật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc khi đặt vấn đề có bao nhiêu phần trăm người dân đồng tình với lập trường của Đảng và Nhà nước Việt Nam về cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Ngoài ra, một số blog cá nhân cũng đưa ý kiến phiến diện rằng quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Ukraine là xa rời, là đi ngược với quan điểm của ASEAN.
Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, ông có bình luận như thế nào sau khi nghe những thông tin vừa rồi ạ?
Vâng, có thể nói như thế này. Xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta, từ chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị và tôn trọng bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như là hiến chương Liên Hợp Quốc, xuất phát từ thực tiễn mấy thập kỷ chiến tranh đau thương mất mát mà Việt Nam chúng ta trải qua trong thế kỷ 20, xuất phát từ cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga cũng như từ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Ukraine, Việt Nam chúng ta đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng, nhất quán về cuộc xung đột Nga Ukraine. Đáng tiếc là một số phương tiện truyền thông cũng như là một số cá nhân đã bình luận một cách phiến diện, thiếu thiện chí, thậm chí là xuyên tạc quan điểm đường lối đối ngoại của chúng ta.
Thưa ông, là bằng những cái kinh nghiệm nghiên cứu của mình thì ông có thể nêu rõ hơn cái âm mưu cũng như là những cái ý đồ của các tổ chức cá nhân khi mà đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc như chúng ta vừa nghe không ạ?
Vâng, có thể nói rằng là những cái luận điệu nói trên ấy, của các cái phương tiện truyền thông phương Tây cũng như là của một số cá nhân qua các trang mạng blog ấy, thì chúng ta rút ra mấy cái. Một ấy là họ muốn đẩy đất nước chúng ta vào một cuộc chia rẽ xã hội. Thứ hai là muốn đẩy cái đất nước chúng ta vào cái chọn bên giữa là chọn Nga hoặc là chọn Ukraine. Mà như thế là sẽ trái với quan điểm đường lối của chúng ta. Nói cách khác, muốn sâu xa, muốn đẩy dân ta đối lập với lại đảng, với nhà nước. Và từ đó là người ta sẽ kích động những cái vấn đề khác cũng đối lập với các chính sách, chủ trương, đường lối của đảng, của nhà nước trong các cái sự kiện khác, chứ không chỉ có cái vấn đề cuộc xung đột hiện nay Nga-Ukraine. Và điểm thứ ba nữa là từ đó nó sẽ lôi kéo chúng ta đứng về một bên là cạnh tranh giữa các cường quốc, và nếu mà xa vào như thế thì họ sẽ đẩy chúng ta là trở thành cái quân bài trong cái cuộc cạnh tranh này, và cái thiệt hại của đất nước chúng ta sẽ không biết đâu mà lường.
Vâng ạ, nếu như mà người dân tin theo những cái luồng thông tin quy chụp phiến diện hay là xuyên tạc những cái quan điểm đường lối đối ngoại của Việt Nam như vậy thì sẽ dẫn tới những cái hệ lụy nguy hiểm như thế nào ạ?
Vâng, cái hệ lụy là rất rõ, tức là một là nó đẩy cái xung đột, cái mâu thuẫn từ bên ngoài trở thành cái mâu thuẫn bên trong xã hội chúng ta. Đấy, trở thành cái chuyện chống đối lại cái đường lối quan điểm của Đảng, của nhà nước chúng ta, nhất là cái đường lối quan điểm đối ngoại. Thứ hai nữa là nó đẩy chúng ta về đứng về một bên trong cái cuộc cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc hiện nay, nhất là trong cái vấn đề mà tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hiện nay. Đấy, nếu mà chúng ta không tỉnh táo, chúng ta trở thành cái quân bài, đấy, chúng ta trở thành những người lính tiên phong trong cái cuộc cạnh tranh này, và những người lính tiên phong đó chắc chắn là sẽ hứng chịu những cái thiệt hại, và chúng ta sẽ khó mà lường hết được cái hậu quả lâu dài nặng nề của cái chuyện thiếu tỉnh táo, thiếu phê phán đó.
Dạ vâng, qua cái phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân thì chúng ta có thể thấy là âm mưu của các cái phương tiện truyền thông bên ngoài cũng như là các tổ chức cá nhân có âm mưu chống đối với Việt Nam, đó là họ đang đưa ra những cái yêu cầu hết sức phi lý, đấy là muốn Việt Nam phải chọn bên và gây nên những cái mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam, đẩy người dân Việt Nam đến cái bước đường là sẽ phải đối lập với cái quan điểm của Đảng và nhà nước ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hơn 2 tháng qua thì quan điểm chính thức của Việt Nam đã được thể hiện thông qua các phát biểu của Việt Nam tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Và đáng chú ý là phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình hình nhân đạo Ukraine hồi cuối tháng 3 vừa qua. Và chúng tôi xin trích dẫn ý kiến của Đại sứ Đặng Hoàng Giang trong bài phát biểu này.
Việt Nam has consistently underscored the importance of respect for international law and the United Nations Charter.
Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Lập trường nhất quán của chúng tôi là mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu sự tàn phá và hậu quả của xung đột và bạo lực. Do đó, chúng tôi chân thành chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình xung đột tại Ukraine, đặc biệt là hậu quả nhân đạo do xung đột. Chấm dứt xung đột là biện pháp tốt nhất để bảo vệ dân thường. Chỉ thông qua thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan mới có thể có hòa bình. Chúng tôi nhấn mạnh cần chấm dứt giao tranh, đạt thỏa thuận ngừng bắn và giải pháp hòa bình lâu dài đối với các cuộc xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, tính tới lợi ích, quan tâm của các bên liên quan.
Taking into account the legitimate concern of both sides.
Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ. Từ những cái thông điệp trong phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì chúng ta có thể hiểu cái quan điểm chính thức của Việt Nam đối với vấn đề xung đột giữa Nga và Ukraine đã được thể hiện rõ ràng như thế nào, thưa ông?
Quan điểm của Việt Nam chúng ta tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ấy, là rất rõ ràng. Thứ nhất ấy, là chúng ta đề cao cái tính thượng tôn của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Cái nguyên tắc cơ bản đó là gì? Đó là bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, đó là các nước phải tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, đó là gì? Không được sử dụng vũ lực đối với các nước khác, nhất là trong quan hệ giữa các nước láng giềng. Thứ hai ấy, là chúng ta không đồng tình với việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, bởi vì cái sử dụng vũ lực không chỉ là nó trái với những nguyên tắc cơ bản của Liên Hợp Quốc, mà nó còn đem lại cái hận thù, thậm chí là cái oán thù dai dẳng sâu sắc và thậm chí là nhiều chục năm đấy, giữa các quốc gia dân tộc, mà nhất là những cái nước vốn từng là anh em với nhau. Cái quan điểm thứ ba của chúng ta ấy, là chúng ta bày tỏ cái quan ngại về nỗi đau thương của người dân, nhất là của những gia đình có người thân bị sát hại, của những chiến sĩ đã vất vả hy sinh trên chiến trường, những khổ cực của hàng triệu người phải rời bỏ quê hương xứ sở, đi tìm nơi ẩn náu trú ngụ nơi đất khách quê người. Cái thành quả lao động hàng trăm năm, thậm chí hàng nhiều thế kỷ của một đất nước gây dựng ngày như bây giờ đùng một cái là bị tàn phá hết. Và chúng ta cũng mong muốn các bên liên quan chấm dứt xung đột để người dân, mà trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ, rồi trẻ em vô tội được yên hưởng thái bình. Cái quan điểm thứ tư của chúng ta ấy, là chúng ta kêu gọi các bên liên quan chấm dứt chiến tranh, lấy đối thoại thay cho đối đầu, tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, một giải pháp hòa bình lâu dài, không còn nguy cơ chiến tranh giữa hai nước anh em, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như là có tính tới lợi ích chính đáng của nhau, của các bên liên quan.
Vâng ạ, kêu gọi các bên chấm dứt chiến tranh và hai bên cùng ngồi vào bàn đàm phán. Vậy thì việc Việt Nam bỏ phiếu về vấn đề Ukraine tại Liên Hợp Quốc có cho thấy cái sự thống nhất với lập trường mà Việt Nam thể hiện hay không ạ, thưa ông?
Chúng ta đã bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Lá phiếu đó, theo tôi, là thể hiện đầy đủ cái lợi ích quốc gia dân tộc của ta. Nó xuất phát từ cái chính sách nước ngoài độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và cái mong muốn bảo vệ luật pháp quốc tế cũng như là hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng xuất phát từ cái lợi ích to lớn giữa Việt Nam với Liên bang Nga. Đây là chúng ta là quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược với nhau, hay là giữa quan hệ với Ukraine, đây là cái quan hệ đối tác toàn diện với nhau. Hai nước là anh em, đều có từng giúp đỡ chúng ta trong cái cuộc kháng chiến trước đây.
Như vậy thì Việt Nam bỏ phiếu dựa trên lập trường và lợi ích của Việt Nam chúng ta. Và điều này đã được khẳng định. Và như vậy thì nói rằng là Việt Nam bị giật dây, liệu có phải không ạ?
Tôi cho rằng là chúng ta bỏ phiếu là rất sáng suốt vì lợi ích của đất nước chúng ta, vì đoàn kết của thống nhất của xã hội chúng ta, vì lợi ích của gần 100 triệu đồng bào chúng ta, trong đó có hàng trăm nghìn đồng bào chúng ta đang sinh sống, làm việc tại Nga và tại Ukraine, mà chúng ta không bị ai lôi kéo, không vì lợi ích của bất cứ người khác, cho nên không thể nói cái chuyện chúng ta bỏ phiếu là có chuyện bị giật dây.
Vâng, không ai có thể giật dây được quan điểm lập trường của Việt Nam chúng ta, đúng không ạ?
Đúng ạ.
Vâng, có thể khẳng định trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì lập trường của Việt Nam là không đứng về bên này để chống bên kia, mà chúng ta luôn đứng về lẽ phải, đứng về công lý và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên thì một số đối tượng lại đưa ra luận điệu cho rằng Việt Nam đang chọn bên trong cuộc xung đột này. Phản bác góc nhìn này, tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn ở Học viện An ninh Nhân dân cho rằng.
Thì đây rõ ràng là cũng là những cái luận điệu xuyên tạc, bịa đặt và suy diễn. Chính sách đối ngoại của Việt Nam, đó là Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Về chính sách quốc phòng thì Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ Việt Nam giữ vững nguyên tắc 4-0. Và kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra, chưa có bất kỳ phát ngôn và hành động nào của Việt Nam đề cập tới vũ lực để giải quyết vấn đề giữa Nga và Ukraine. Và Việt Nam cũng không thiên vị hay là đứng về bất kỳ một bên nào xoay quanh cuộc xung đột này. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy là những luận điệu cho rằng Việt Nam đứng bên này để chống bên kia, cổ suý chiến tranh, thực chất là hoàn toàn sai trái và bịa đặt.
Vâng, chúng ta vừa nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn của Học viện An ninh Nhân dân. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ, còn theo quan điểm của ông thì vì sao sẽ không có chuyện Việt Nam chọn bên trong cuộc xung đột này cũng như là trong các vấn đề quốc tế khác ạ?
Tôi cũng nhất trí với ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn. Chúng ta không chọn bên. Chúng ta thực hiện chính sách 4-0. Chúng ta không liên minh với nước này để chống lại nước kia. Chúng ta giữ quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, với các nước lớn. Chúng ta thúc đẩy cái quan hệ song phương, đồng thời là mở rộng quan hệ đa phương với các nước, các tổ chức khu vực và tổ chức quốc tế. Có một nhà ngoại giao từ thế kỷ 18 đã nói rằng là không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là vĩnh viễn mà thôi. Ngày nay thì chúng ta càng hiểu rất là rõ ràng và sâu sắc rằng chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng, là vĩnh viễn thôi. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo, xem xét, đánh giá cho đúng những gì đang diễn ra để đưa ra quyết định giữ gìn cái môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để mà phát triển. Cho nên theo tôi nghĩ là chúng ta cũng cần có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn, cần bảo vệ những thành quả phát triển đất nước từ con số 0, từ đống tro tàn trong chiến tranh tới những cái thành tựu huy hoàng rực rỡ như mà chúng ta đang được hưởng thụ và đang được chứng kiến ngày hôm nay.
Vâng, không chọn bên, không liên minh với nước này để chống nước kia. Và chúng ta cũng cần tỉnh táo nhìn nhận và đánh giá đúng tình hình trên cơ sở mục tiêu tối thượng là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình ổn định để phát triển, không vì những lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng tới thành quả phát triển đất nước bao năm qua. Về vấn đề này thì nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng có bày tỏ quan điểm như sau.
Tôi thì nghĩ rằng thì là cái liên minh nhất là liên minh trên cơ sở những cái lẽ phải lớn của thời đại. Liên minh cho hòa bình, liên minh cho hợp tác. Chứ còn mà liên minh đánh nhau thì ta thì tất nhiên là không có đánh ai cả. Chúng ta chỉ bảo vệ ta thôi. Thế nhưng mà không thể trông chờ vào ai hết, phải trông vào mình thôi. Biết bao nhiêu kỳ vọng là ông nọ bà kia sẽ giúp mình. Nên lúc trước thì họ cứ hô, họ đẩy mình vào cái cuộc chiến, còn họ đứng ngoài. Thế giờ họ hưởng lợi cả kinh tế chứ không phải là chỉ là vấn đề chiến lược chính sự đâu. Thành ra cái ảo tưởng mà gọi là liên minh với ai thì là cái chuyện đó là ảo tưởng. Thành ra tất cả đây là cái quay lại cái cơ bản là chúng ta phải trông vào nội lực, mà nội lực đó là cả vật chất lẫn tinh thần. Phải làm song song cả hai cái đó thì chúng ta mới có sức mạnh, chứ đừng có dựa vào một cái liên minh nào cả.
Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân ạ, trong phát biểu vừa rồi thì nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nhấn mạnh là đừng trông chờ vào liên minh nào sẽ giúp bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta. Trong chính sách 4.0 của Việt Nam về quốc phòng thì Việt Nam cũng chủ trương là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc là sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, rồi không sử dụng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thưa ông, từ cái cuộc xung đột Nga-Ukraine thì cũng có những cái luồng dư luận suối bẩy và kích động cho rằng là chính sách 4.0 của Việt Nam sẽ khiến cho Việt Nam bị cô lập. Ông có bình luận như thế nào về điều này?
Có thể nói là không liên minh quân sự nhưng mà chúng ta không bị cô lập. Chúng ta thực hiện không liên minh quân sự, không những không cản trở quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Trái lại, không liên minh quân sự còn là cơ sở cho các quốc gia, các đối tác của chúng ta xem xét, cân nhắc, thiết lập cái quan hệ hợp tác bền chặt lâu dài với Việt Nam chúng ta. Trên thực tế thì đến nay chúng ta có cái quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 13 nước. Chúng ta là nước duy nhất ở Đông Nam Á xây dựng được khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với tất cả 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn khác. Điều này là điều mà không thể có nếu mà chúng ta không thực hiện cái chính sách trước đây là 3.0 và bây giờ là 4.0. Đấy. Và chúng ta từ đó là góp phần định vị vững chắc hơn vị thế của Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn, trong cái bối cảnh cục diện khu vực và thế giới có rất nhiều thay đổi khó dự đoán, khó lường. Chúng ta thực hiện chính sách 4.0, chúng ta cũng chủ trương là tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc cùng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nói gọn lại thì chúng ta thực hiện chính sách 4.0 và một tùy. Đấy, cái tùy là nó ở chỗ đó. Cho nên đến nay chúng ta có quan hệ ngoại giao với 189 trong tổng số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Chúng ta cũng có quan hệ quốc phòng với khoảng 100 quốc gia trên thế giới và có quan hệ với không ít tổ chức khu vực của quốc tế khác nữa. Từ năm 2014, nếu các bạn theo dõi, chúng ta thấy rằng quân đội chúng ta đã chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và gần đây thôi là cái đội công binh của Việt Nam, rồi thì bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của chúng ta cũng lên đường sang hoạt động ở Nam Sudan. Thế thì điều đó cũng thấy rằng là chúng ta là một quốc gia có cái trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế, có trách nhiệm đối với việc hòa giải các cuộc xung đột, và phải nói rằng là Liên Hợp Quốc cũng như các nước bạn bè là hoan nghênh và đánh giá cao cái thiện chí cũng như là cái nỗ lực của chúng ta. Đó là cái minh chứng hùng hồn rằng chúng ta không hề bị cô lập, trái lại là chúng ta đang ngày càng mở rộng quan hệ đối ngoại.
Vâng ạ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân vừa cung cấp cho chúng ta những cái thông tin về một cái kết quả rất là tốt đẹp từ cái chính sách 4.0, đặc biệt là không liên minh của nước ta. Vậy thưa ông, trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta cần phải làm thế nào để người dân nhận thức rõ được cái tính chất sai trái của các luận điệu xuyên tạc lập trường của Việt Nam, đồng thời chủ động trong nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các mưu đồ hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế?
Theo tôi thì có lẽ chúng ta cần nhận thức đầy đủ hơn cái sự chuyển biến của tình hình quốc tế khu vực hiện nay. Nó có những mặt thuận lợi đối với chúng ta, nhưng mà cũng có mặt là không thuận lợi đối với sự phát triển của đất nước chúng ta. Đấy. Và từ cái xem xét sự phát triển của khu vực và thế giới, thì chúng ta thấy là cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta hôm nay là cái gì? Mà nếu có nhận thức được, rõ cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta hôm nay thì mới thấy rõ rằng là hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với cái gì đang đe dọa cái lợi ích đó. Chúng ta đang có những cái thuận lợi gì để thúc đẩy những lợi ích đó. Chúng ta hãy giả sử rằng là nếu đất nước chúng ta, nếu chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của chúng ta bị ai đó tìm cách kích động ly khai để mà sáp nhập, để mà xâm chiếm, để điều khiển chúng ta, thì chúng ta sẽ phòng ngừa, đấu tranh thế nào? Và có ai thực sự bảo vệ chúng ta hay không? Và ai có thể sẽ chà đạp các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc? Chắc là nhân dân trong nước và đồng bào, bạn bè chúng ta đều thấy được. Cho nên là chúng ta hãy đứng trên lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam mà xem xét, mà phân tích, xem có ai muốn lợi dụng chúng ta, muốn đẩy chúng ta lên tuyến đầu của cuộc cạnh tranh, cuộc tranh chấp này hay không. Từ đó mà phân biệt đâu là mưu đồ lôi kéo, đâu là cái ý đồ muốn hạ thấp uy tín quốc tế của Việt Nam, đâu là cái muốn chia rẽ dân tộc chúng ta. Từ đó mới có cái nhận thức rõ ràng hơn để đấu tranh có hiệu quả hơn.
Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân. Trở lại với câu chuyện Nga-Ukraine, từ những kinh nghiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chiến tranh trước đây thì theo ông, Việt Nam có thể làm gì để có thể đóng góp vào việc thiết lập lại hòa bình giữa Nga và Ukraine?
Theo tôi là chúng ta nên cùng cộng đồng quốc tế vận động các cái bên có liên quan tới cái cuộc xung đột này phải kiềm chế tối đa, phải ngừng bắn và chấm dứt các cái hành động quân sự, tránh gây thương vong cho dân thường. Đấy. Và có một điểm nữa là các nhân tố bên ngoài thì không nên đổ thêm dầu vào lửa, làm cho cái cuộc xung đột này nó trầm trọng hơn, nó không có hồi kết. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì cái cuộc chiến ở Ukraine nó kéo dài là chưa biết đến bao giờ mới kết thúc. Và cái điểm thứ ba ấy, quan trọng hơn là Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế cần khuyến khích các bên liên quan nối lại đàm phán để một bên là có thể rút quân mà vẫn an toàn và phải giữ được cái thể diện nước lớn của người ta. Đồng thời là một bên kia còn lại phải được đảm bảo an ninh theo một cơ chế quốc tế mà có tính đến cái lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế mà chúng ta vừa nêu ở phần trên.
Dạ vâng. Như vậy là với cái kinh nghiệm trong cái đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định Paris cách đây 50 năm này, rồi thì với cái chính sách 4-0 này, rồi thì với cái quan hệ tốt với rất nhiều nước trên thế giới, hơn 180 nước trên thế giới cùng với 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, vậy thì theo Thiếu tướng, liệu Việt Nam có điều kiện để trở thành một bên trong cái trung gian hòa giải trong cái cuộc xung đột Nga-Ukraine hay không ạ?
Tôi nghĩ rằng là với những cái kinh nghiệm trong quá khứ, với cái quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Việt Nam Ukraine, cũng như là với đường lối chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hữu nghị, hòa hiếu, hợp tác để phát triển như này, và cái thái độ quan điểm lập trường cụ thể của Đảng nhà nước chúng ta đối với cái cuộc xung đột hiện nay, chúng ta hoàn toàn có khả năng, có tư cách để mà thực hiện cái vai trò trung gian hòa giải. Vấn đề là các bạn có cần đến chúng ta hay không và cần đến mức nào. Và chúng ta cũng đã có kinh nghiệm trung gian hòa giải, đón cả Tổng thống Hoa Kỳ lẫn là người đứng đầu của Đảng nhà nước Triều Tiên đến tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm 2019 tại Hà Nội mới cách đây 3 năm thôi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái bối cảnh, cái điều kiện quốc tế cũng rất thuận lợi để mà chúng ta làm một cái gì đó đóng góp cho hòa bình, hòa giải giữa Nga và Ukraine.
Dạ vâng. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân về những nhận định vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, ưu tiên hiện nay của Việt Nam là cần kiềm chế tối đa, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực để tránh gây thương vong và tổn thất đối với dân thường, nối lại đàm phán trên tất cả các kênh để đạt được các giải pháp lâu dài có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên, trên cơ sở phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Như vậy, Việt Nam nêu quan điểm rất rõ ràng là lựa chọn lẽ phải, đứng về chính nghĩa. Chúng ta bác bỏ những ý kiến không thiện chí của một số cơ quan báo chí nước ngoài hay một số người cố tình xuyên tạc, suy diễn quan điểm đối ngoại của Việt Nam, mà cụ thể ở đây là về cuộc xung đột tại Ukraine. Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn đề cao tính thượng tôn của luật pháp quốc tế trong các mối quan hệ song phương và đa phương, tôn trọng chủ quyền quốc gia. Là đất nước trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam luôn luôn yêu chuộng hòa bình, hợp tác, tiến bộ và phát triển. và hơn thế, Việt Nam cũng sẵn sàng đóng góp vào tiến trình này của toàn cầu. Và tới đây thì chuyên mục nhận diện sự thật xin được tạm dừng. Một lần nữa trân trọng cảm ơn vị khách mời là Thiếu tướng, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã tham gia chương trình.
Xin cảm ơn các quý vị.
Vâng, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.